Xin chào, các bạn đã quay trở lại với chuyện về những mảnh ghép cùng éo. Chủ đề của ngày hôm nay đó chính là vẻ đẹp của sự từ chối. Từ bé đến lớn thì chúng ta đã được dạy và nghe rất là nhiều về học ăn, học nói, học gói mang về, học cách để tương hỗ và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà hiếm khi nào mà chúng ta được dạy về cách để nói không hay là nói lời từ chối. Tại sao thế nhỉ? Một trong những cái lý do lớn nhất khiến cho cái lời từ chối nó trở nên khó mở lời là tâm lý ngại trở thành người xấu, sợ mất lòng hay là sợ định kiến của những người xung quanh, sự đánh giá của họ lên bản thân của mình. Từ đó vô tình chúng ta đã trở thành một chiếc máy tự động say yes, dù trong lòng chẳng sẵn sàng để giúp đỡ hay là đôi khi có thể gọi là khó chịu. Có bao giờ bạn đã tự hỏi là tại sao chúng ta luôn mặc định nói có thay vì nói không với những cái việc mà dù là chúng ta không thích? Có khi nào mà bạn đã khiên cưỡng phải làm một cái điều gì đó chỉ vì cái sự đánh giá, sự hối thúc, sự nhờ vả từ những cái người xung quanh mà bạn đã mặc kệ luôn cái cảm xúc của bản thân của mình là rằng bạn thật sự không muốn làm việc đấy? Và tại sao đôi khi những người luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng lại không nhận được sự trân trọng nhiều và cũng bị xem đó là một cái tính cách hiển nhiên? Hết lòng giúp đỡ người khác nó là một cái việc đáng trân trọng khi mà nó nhận được cái sự trân trọng từ cả hai phía. Và khi chính bạn cũng vượt qua được cái cảm giác mà bị người khác đánh giá về các cái hành động của mình. Nghĩa là cái việc mà bạn giúp đỡ nó đơn thuần nó xuất phát từ cái ý định bản thân của bạn chứ không phải là vì áp lực bị đánh giá bởi ai khác. Và không phải cái sự giúp đỡ nào nó cũng sẽ được tôn trọng và ghi nhận cả. Có những cái sự giúp đỡ vô tội vạ thì đôi khi nó chính là cái lý do mà khiến những cái điều mà chúng ta làm, công sức của chúng ta dễ bị đánh giá thấp hay là không được tôn trọng, không được trân trọng. Các bạn có từng nghe về triết lý viên kẹo hay chưa? Nếu như mà tôi cho bạn một viên kẹo, bạn sẽ rất là biết ơn đúng không? Ngày nào tôi cũng cho bạn một viên kẹo hết, bạn dần quen thuộc với điều đó và chúng trở thành một cái điều hiển nhiên. Nhưng mà nếu đến một ngày tôi không còn cho bạn kẹo nữa, bạn liền sẽ quay lại trách móc tôi. Cái triết lý viên kẹo này có nghĩa là khi mà bạn cho một ai khác một cái thứ gì đó, nhiều khi họ sẽ không nghĩ đó là một cái món quà, họ nghĩ đó là một cái bổn phận, một cái trách nhiệm. Khi mà bạn không cho họ cái thứ mà họ muốn nữa thì họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Đó là lý do tại sao không phải lúc nào sẵn lòng giúp đỡ người khác hay là giúp đỡ người khác thì nó cũng luôn được trân trọng. Có một câu mình nghe đâu đó nó khá là hay về cái việc say no, nó như thế này là learn how to say no, don't let your mouth overload your back. Nghĩa là hãy học cách nói không đi, đừng để cái miệng hại cái thân. Nên nếu như mà bạn cảm thấy ngại hay có lỗi khi mà đưa ra lời từ chối á, thì hãy thử nghĩ theo hai hướng này xem sao. Thứ nhất đó là bạn không nợ ai cả. Hãy làm vì thấy bạn cảm thấy bạn nên làm như thế, bạn muốn làm như thế, chứ không phải là vì bạn sợ ai đó không vui, sợ bị mất lòng hay sợ bị đánh giá là người khó khăn hay là không giúp đỡ mọi người. Nhưng nếu mà bạn nợ ai đó thì hãy nhớ giúp đỡ họ nhiều hơn, một cách tử tế như mà cách họ đã từng với bạn. Hướng thứ hai đó là hãy nghĩ đến những cái mặt tốt đẹp của sự từ chối. Lời từ chối không phải lúc nào cũng tệ hết. Một lời từ chối thì nó giá trị hơn một cái kết ngầm hiểu. Nói ra cái lời từ chối nó cũng giúp cho những cái mối quan hệ trở nên thành thật hơn. Khi nói lời từ chối, cả bạn và đối phương cũng đều cảm thấy dễ chịu hơn thay vì sự gượng ép hay là ngại ngùng. Và dĩ nhiên là lời nói thì không mất tiền mua, nên là khi mà chúng ta có từ chối đi chăng nữa thì cũng hãy lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chứ không phải là cứ đặt thái độ hay là một cái cảm xúc không tốt vào trong đó và từ chối người ta thì cũng kỳ. Kể cho mọi người một cái ví dụ thực tế về cái vẻ đẹp của lời từ chối mà mình đã trải nghiệm qua. Với cái đặc thù nghề nghiệp của mình á, thì cái việc chất giá dịch vụ này hay là hỏi giá những người xung quanh á, là một cái điều không thể thiếu. Và đôi khi mình phải hỏi giá rất là nhiều bên cùng một lúc. Và sau cùng thì mình chỉ có thể chọn một đơn vị mà thôi. Như thông thường thì bạn sẽ luôn nghĩ đến việc là mình chốt đơn vị nào thì mình sẽ thông báo cho đơn vị đó thôi đúng không? Còn những cái đơn vị khác thì họ sẽ ngầm hiểu. Nhưng mà với mình thì mình sẽ luôn cố gắng dành thời gian để trả lời những cái người mà mình đã liên hệ trước đó để thông báo kết quả cho họ dù họ không có tiếp tục hợp tác với mình. Rằng mình rất là ấn tượng với những cái đề xuất của họ, nhưng mà vì ngân sách hoặc là vì cái sự lựa chọn của khách hàng với một cái phương án nào đó phù hợp hơn với họ thì mình cũng đã hợp tác với một bên khác. Mình cảm ơn họ đã dành thời gian cho mình và hẹn họ là lần sau hợp tác. Và hầu hết những cái người nhận được những cái lời từ chối từ mình á, thì đều cảm thấy dễ chịu với cái sự chủ động từ chối từ mình, thay vì cái sự im lặng mang tính đồng nghĩa với việc là họ đã drop hay là fail cái job này như bình thường. Những người nghe thì đều cảm ơn mình và trân trọng cái cách mình làm việc. Và họ cũng cảm thấy được sự tôn trọng của đối tác khi mà chúng ta cũng thể hiện cái sự tôn trọng về thời gian họ đã bỏ ra. Họ cũng nhận được một cái lý do chính đáng. Họ cảm thấy rất trân trọng với những cái lời từ chối đấy. và họ hy vọng sẽ được hợp tác trong thời gian tới. Đây chính xác là cái đoạn chat mà mình đã nhận được từ một cái đối tác của mình. Qua một thời gian luyện tập với cái việc đưa ra lời từ chối thì mình cũng đã đúc kết được một vài nguyên liệu dành cho riêng mình và hy vọng các bạn có thể tham khảo để xem nó có phù hợp với các bạn hay không. Thứ nhất đó là mình đã cân nhắc cái khả năng, cái thời gian, cái sức lực của bản thân của mình trước khi đưa ra quyết định. Cái thứ hai đó là mình đính kèm cái thái độ chân thành và cái lý do từ chối một cách chính đáng. Cái thứ ba là đặt bản thân của mình vào vị trí của đối phương để đưa ra những cái lời từ chối nó khéo léo hơn. Vì chắc chắn là những cái lời mà chúng ta không muốn nghe thì chúng ta cũng không nên trao nó đến người khác. Và cái thứ tư đó là cung cấp sự hỗ trợ, những cái giải pháp thay thế nếu có cho đối phương. Tới đây thì các bạn cũng có thể cởi mở hơn với những cái lời từ chối rồi đúng không? Và cảm thấy chúng cũng không quá khó để đón nhận hay là cũng không quá tệ khi mà nói ra với ai đó. Nói đến từ chối thì mình cũng muốn nhắc nhẹ đến khía cạnh tình cảm một xíu. Gần đây người ta hay chọn cái cách ghost nhau á. Nhưng mà thay vì ghost nhau thì hãy thử nói lời từ chối xem sao. Dĩ nhiên là cái chuyện tình cảm mà mang ra để nói trực tiếp từ chối nhau thì nó cũng khó để nói. Nhưng mà có những trường hợp lời từ chối nó là điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau. Học cách nói lời từ chối cũng chính là một cái cách để chúng ta học cách tự tôn trọng bản thân, nâng cao giá trị bản thân với những lời từ chối khéo léo. Đây cũng là một cách hay để bạn có thể tiết kiệm được cái quỹ thời gian hạn hẹp. Từ chối sự nhờ vả từ người khác đôi khi cũng là cách để giúp đỡ họ rèn luyện thêm những cái kỹ năng cho bản thân. Nhất là với những cái người lười nhác hay là ỷ quyền ép thế. Đây cũng là cái cách mà giúp cho họ nhận ra rằng trong cuộc sống này có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn có ăn thì ăn năn. Đó, học cách nói lời từ chối đôi khi cũng chính là cơ hội luôn. Cơ hội về thời gian nè, hay là chi phí cơ hội cho cả bạn và mọi người luôn. Nói lời từ chối đôi khi cũng là một cách để sống tử tế. Và podcast này đến đây cũng khá là dài rồi nên hy vọng các bạn sẽ cân nhắc thêm về vẻ đẹp của lời từ chối dù là trong công việc hay là trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.